Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay thầy thuyết thời pháp nói về 10 niệm thăng hoa. Nói thăng hoa thì quý đạo hữu biết rồi, thăng hoa là đi lên. 10 niệm thăng hoa. Nghe cái đề tài thì lạ, nhưng mà thật quý đạo hữu đã từng sống với những cái niệm thăng hoa này rồi. Thầy chỉ nhắc lại và mong tất cả chúng ta nên thực hành theo thì chúng ta sẽ được vươn lên trong cuộc sống của chúng ta. Vì thầy thường nói là đạo Phật là cái đạo mà dạy cho chúng ta được an vui hạnh phúc. Hạnh phúc ở trong đời này, trong kiếp hiện tại, hạnh phúc trong đời sau, hạnh phúc tương đối và hạnh phúc tuyệt đối là giải thoát hoàn toàn, không còn tham lam sân hận si mê vô minh phiền não nữa. Nếu quý đạo hữu gìn giữ những cái niệm này, những cái đề mục này thì cuộc đời của mình nhất định là được an vui và sẽ được đi theo góc chân của Đức Từ Phụ. Cái niệm thứ nhất là nhớ tới Phật. Khi chúng ta còn nhỏ thì phiền não chúng ta ít lắm, tại vì khi đó chúng ta chỉ muốn sữa, chỉ muốn kẹo bánh, chỉ muốn cha mẹ nuông chiều. Rồi khi lớn lên chúng ta muốn nhiều, rồi khi có sự nghiệp chúng ta còn muốn nhiều, khi chúng ta có gia đình chúng ta còn muốn nhiều, nên cái phiền não nó đến với mình nhiều. Mình muốn thì được an vui, mà phiền não xung quanh mình ấy thì đầy dậy, cho nên sự an vui đó nó không bao giờ được như ý của mình cả. Thì sự buồn phiền sân hận gánh tì ghen tương, tất cả mọi chuyện này đều do mình mong muốn ở trong đời mà mình cũng đạt được, cho nên mới sinh ra những cái tánh như vậy. Chỉ nhớ như sơ tánh bộ thiện sinh ra trong đời thì khi còn nhỏ ai cũng lành bộ thiện tốt hết, nó từ từ rồi đó là càng phiền não nhiều. Quý đạo cũng nghĩ là khi già mình hết phiền não mà còn phiền não hơn nữa, cái phiền não chồng chất nhiều hơn nữa. Do đó cho nên những người Phật tử nên niệm Phật. Niệm tức là nhớ. Nếu mà chúng ta nhớ tới Phật rồi đó thì tự nhiên những phiền não của mình nó vơi đi. Tại vì Đức Phật thì cao quý, Ngài thì trong sạch, Ngài thì cao thượng, Ngài thì thương chúng sanh như mẹ hiền thương con một, còn mình thì thương mình thôi. Thế khi mình niệm với Đức Phật, tự nhiên mình cảm thấy mình nhỏ bé. Mà thấy mình nhỏ bé rồi thì mình lại học đòi theo Ngài. Mình học đòi theo Ngài thì bao nhiêu cái tánh xấu của mình nó sẽ vơi đi. Quý đạo hữu giả thử như trong nhà mình gây gổ với nhau, bất chợt mình nhìn lên hình Đức Phật, mình nhìn lên Đức Phật, Ngài từ bi như vậy, sao mình sống với nhau 20 năm rồi con gái tự nhiên cái nó vui vẻ cười với nhau. Thì nếu mà chúng ta quên Phật đi rồi, chúng ta có thể cái niềm sân hận nó lên rất dễ dàng, gây gỗ gánh tì đủ thứ. Nhưng mà chúng ta thầy chỉ đưa một vài ví dụ, vì thầy khi chúng ta nhớ tới Phật rồi tự nhiên cảm thấy mình quá bé nhỏ, mình quá phiền não, mình quá nhỏ nhói đối với cái công đức quá to lớn của Đức Thế Tôn. Thế nên khi niệm tới Ngài là lòng mình cảm thấy là nhẹ nhàng. Bởi đó quý đạo thường hay nghe niệm Phật tội nghiệp tiêu khô như xương ta nặng như hồn được trong, niệm Phật là chúng sớm. Bởi thầy khuyên là nên niệm Phật. Có nhiều Phật tự trẻ đang đi làm nói với thầy, bỏ con bận rộn chuyện ngoài đời, có thì giờ đâu mà niệm. Nói vậy cho ai hát đâu, cái mình chạy vô là mình hát liền. Nói cái phim gì hay là mình đi coi liền, cũng có thì giờ ấy. Nên mình đừng nói như vậy mà nói rằng để con từ từ con tập. Tại vì nói đúng niệm Phật cái đó có gì vui. Niệm Phật chỉ làm cho tâm hồn lắng đọng. Mà trong cuộc đời này cái lắng đọng mới là cái đẹp. Cái gì mà chào xảo là cái là không phải đẹp đâu. Đó, nước mà nó chảy, nước mà nó xoáy, nó đục. Còn nước yên tĩnh như mặt nước hồ thu rồi thì nó rất là trong đẹp. Thì mình cũng vậy. Còn lúc chúng ta hoạt động trong đời, sống đồng, sống mạnh, sống với gia đình, sống vợ con, cứ an vui hạnh phúc. Cho thầy không bao giờ khuyên Phật tử bỏ cái an vui hạnh phúc của đời. Nhưng mà có những lúc chúng ta phải nhớ tới Phật là bậc hoàn toàn giác ngộ, là thầy của trời người thương tất cả chúng sanh. Thì nhờ niệm theo cái ân đức cao đẹp của Ngài mà mình tự nhiên mình học đòi mình được cao đẹp. Mà mình cao đẹp thì người xung quanh mình thương mình. Bà vợ mà cao đẹp thì ông chồng thương, ông chồng mà cao đẹp bà vợ thương, cha mà cao đẹp cao thượng thì con thương, con mà đàng hoàng hiếu thuận thì cha mẹ thương. Chuyện đó mình thấy rõ ra. Cho nên niệm Phật là một đề mục đem cho cuộc đời chúng ta thăng hoa trong cuộc sống, đời hay đạo cũng giống nhau. Thứ nhì, pháp, niệm pháp. chúng ta sống đây rất dễ bị lừa dối. Đủ chuyện, phiền não đủ chuyện, và chúng ta ít có tin tưởng ai. Nhưng mà nếu chúng ta nghe ai nói một cái điều gì mà không hợp với lý nhân quả, ai nói một điều gì có vẻ ngọt ngào mà không chân thật, ai nói một cái lời nói nào có vẻ nịnh bợ, chúng ta cứ nhớ đến cái pháp của Đức Thế Tôn. Khi mình nhớ đến cái pháp của Đức Thế Tôn, pháp là gì? Pháp là chân lý, pháp là sự thật, pháp là cái gì mà có nhân có quả, có làm lành mới được vui, làm dữ thì bị khổ. Mình làm cái gì mà ví dụ như mình hiếu thuận với cha mẹ, ngoan ngoãn với cha mẹ thương mình chẳng hạn, mình sống bạn bè mình chân thật, cái bạn bè mình chân thật với mình làm thì là mình mới có ăn, mình làm thì mình mới sống được đầy đủ. Mình lười biếng thì mình không thể nào mà có đời sống an vui được. Thì do đó khi mình nhớ đến cái pháp của Đức Thế Tôn, thì nhớ là pháp của Ngài là lời dạy từ nơi miệng của Đức Thế Tôn trong suốt 45 năm trời. Ngài đi đây đi đó vì sự lợi ích của nhiều người, vì sự an lạc của nhiều người, vì sự an lạc của chúng sanh, vì sự an lạc của chư thiên, và muốn nhắc nhiều tất cả chúng sanh bỏ cái bờ mê đến cái bến giác, cho cái pháp của Đức Thế Tôn là nâng đỡ. Và bây giờ mình sống trong đời này mình lừa dối, xung quanh mình đủ chuyện lừa dối mình, đến độ mà người ta còn bỏ bùa cho nhau, ta còn dùng súng giết nhau, ta còn làm khổ cho nhau, ta còn nói xấu nhau, giành phá nhau. Thì khi mình nhớ tới cái pháp của Đức Thế Tôn, một pháp của Ngài cao quý, pháp của Ngài trong sạch, pháp của Ngài cao thượng, pháp của Ngài nâng đỡ, thì khi mình nhớ đến như vậy rồi, tự nhiên mình không có nghe những lời giành phá của những người khác, mình không nghe những lời dụ dỗ của những người khác, mình không nghe những học thuyết mà không hợp với lý nhân quả. Do đó mình sống hồn nhiên thoải mái với cái lời dạy của Đức Thế Tôn, với chân lý của Đức Thế Tôn. Cho nên niềm đến pháp của Phật như đi tìm ánh sáng. Người ở trong bóng tối đêm đen mà không có ánh sáng thì sẽ vấp đá quàng chân. Mà nếu mà mình đi trong đêm tối mình xét được một cái đèn đi theo thì mình đi đâu cũng xong suốt cả. Thì vậy chúng ta hãy nói năng với pháp của Phật, hành động với pháp của Phật, suy nghĩ với pháp của Phật, thương người khác với pháp của Phật, thì khi đó chúng ta sẽ cảm thấy trọn vẹn cái an vui hạnh phúc. Nhất là những ai còn trẻ, những trẻ mà sống với pháp, thì thầy nói trà nó không có mùi thơm bông lan bao giờ hết á, nó bao giờ nó thơm bông sen bao giờ hết á, mà ướp vào trong rồi tự nhiên trà nó thơm bông lan, thơm bông sen. Thưa thầy, con còn nhỏ từ từ tu, thì nếu nói từ từ ướp trà thì làm sao thơm được, gần uống rồi mới ướp trà thì bởi đời nào mà trà nó thơm, phải ướp ngay từ bây giờ thì mai mốt hay một năm sau mình uống thơm. Thì bây giờ mình còn trẻ còn nhỏ thế này mà mình biết đạo rồi thì mình lỡ lên lập gia đình mình cũng tu hành nữa. Bởi Đức Phật nói vợ biết đạo, chồng biết đạo, như tiên sống với tiên, biết đạo là gì, biết chân lý, biết pháp của Ngài dạy đó. Cho nên thì mình nhỏ mình ướp được cái pháp của Đức Phật rồi, nó thấm nhuần trong cuộc sống của mình rồi, thì khi mà mình gặp người vợ thì người vợ cũng thấm nhuần cái chánh pháp đó rồi, thì hai vợ chồng được sống với nhau an vui rồi, thì mình bố thí, mình trì giới, mình tham thiện, rồi mình cũng sinh con đẻ cái như vậy, mình hướng dẫn con cái của mình như vậy. Rồi một ngày nào đó khi mình già lần lần là mình thấy cuộc sống này nó phức tạp, cái hạnh phúc này nó cũng chỉ là tương đối, thì đó chúng ta sẽ hướng thượng cao lên, và từ từ chúng ta sẽ học những cái pháp cao hơn như tham thiền, học vi diệu pháp vân vân, để mà chúng ta đạt được những cái đạt quả cao hơn. Nhưng mà chúng ta phải niệm pháp trong đời. Mà quý vị muốn niệm pháp thì phải nghe pháp, phải đọc sách Phật. Nếu mà không có thì giờ phải nghe băng pháp để quý vị hiểu, rồi khi đó mới thấy được cái giá trị của Đức Thế Tôn dài trong suốt 45 năm. Bây giờ cái niệm băng trong cuộc sống này rất dễ chia rẽ. Quý vị nói rằng là trong đời này không có cái gì lâu dài bằng vợ chồng. Quý vị thấy vợ chồng ở thời đại này là gây gổ nhiều hơn ai hết. Nó có nhiều lý do. Cặp vợ chồng nào mà muốn nhiều thì cặp vợ chồng nó gây gổ nhiều. Mà cặp vợ chồng nào mà biết đủ, biết đầy đủ, ăn bữa nay như thế này cũng đủ, mặc như thế này cũng đủ, xe như thế này cũng đủ, nhà như thế này cũng đủ, thì gây lộn. Mà thấy chưa đủ á thì gây gổ nhau. Thì nó có cái sự hòa hợp. Đó là nói đến thí dụ người mà gần gũi nhau nhất, thương yêu nhau nhất. Còn nói tới anh em, nói tới đủ chuyện, còn chia rẽ. Còn cái đoàn thể thì còn chia rẽ nữa, xã hội thì càng chia rẽ nữa, rồi thì là thế giới con người khác giống với nhau chia rẽ nữa, một giống với nhau như là Israel với lại Palestine là một giống thôi á, cũng như mình Bắc Việt với nó Việt thôi, nhưng mà mình mà họ đâu có thương nhau được. Thì bây giờ niềm tới tăng, tại sao sao chúng ta phải niệm tăng? Tăng là hòa hiệp, tăng là bốn vị tỳ kheo trở lên, dòng khác nhau, dòng giống khác nhau, họ khác nhau, địa vị khác nhau, kiến thức khác nhau, gia đình khác nhau, đất nước khác nhau. Thế mà khi vào trong cái đời sống xuất gia tu hành, bên ngoài có tam y bình bát, bên trong có giới định huệ rồi, thì tự nhiên tất cả đều thương yêu nhau, quý trọng nhau cái đạo đức, rồi dắt dìu nhau mà tiến lên trên đường đạo. Như nước trong sông tuy đơn vị khác nhau, chạy về biển cả rồi thì chỉ có một vị mà, chứ không có ai phân biệt ngoài biển cái dòng sông nào. Như thầy đã dạy trong cái những điều mà trong đại dương với Phật giáo. Cho nên khi mà nghĩ tiếp tăng là nghĩ hòa hiệp, các vị đấy có ba có nghĩ đấy với nhau đâu mà sống với nhau hòa thuận được như vậy, tiến lên được như vậy, dạy nhau, khuyến khích nhau được như vậy, thì mình vợ chồng nỡ nào mình gây nhau, anh em nỡ nào mình chia rẽ nhau, bạn bè nỡ nào mà mình nói xấu nhau, cái xã hội như thế này với nhau cùng loại thế nào mà sao mình còn chia ra, mình chia phe chia đảng, mình đánh nhau, mình gây gỗ nhau. Thì niệm cái tăng tức là niệm cho cái pháp hòa hợp, mà có hòa hợp và do đâu mà ra? Do tình thương. Trên đời này không có tình thương không làm gì được hết á. Ở đâu cũng phải buôn bán, mà có tình thương thì nó giàu có. Cho buôn bán mà thôi miễn sao bán cho được thôi, thì một thời gian sau người ta biết mình, người ta cũng mua. Mình thương họ, nhờ họ mà mình sống được, nên mình phải thương cái người mua của mình. Mình phải bán hàng đàng hoàng, nói nắng rõ ràng, cái nào tốt, cái nào xấu, thì phải thương nhau như vậy thì mới cùng nhau hòa hợp để mà sống xã hội. Bởi trong Phật giáo có cái ân chúng sanh, làm sao mà có cái áo mình mặc đấy, có người trồng bông, có người gì, có người may, có người nhuộm, cho nên mình mới thương nhau hết. Thì cái tinh thần hòa hợp đó, khi mà chúng ta niệm đến tăng rồi thì quý vị sẽ thấy sống với ai cũng được hết. Của những người trí túc thiểu dục, ai giàu gì đó ăn cũng ngon hết, mà cái người mà thích ăn ngon không hết sức là đau khổ. Đi đến chỗ nào mà không có cái món ngon tự nhiên ăn không được, ăn được một vài lần người nó ốm đi. Chẳng hạn mình ở đây về Việt Nam ấy, có nhiều khi mình nói ăn không được thì mình gầy bệnh, có cái gì sống đó mình hoan hỷ với cái mình có trên mặt mình. Cho nên niệm tăng là niệm tới hòa hợp, mà càng niệm tới hòa hợp thì là giàu tình thương, mà giàu tình thương thì ấm cúng nhẹ nhàng, thơ thới, hạnh phúc, an vui trong nhà mình, ngoài nhà mình, cả xã hội và cả thế giới. Vì tâm hòa thế giới hòa, tâm bình thế giới bình, đó là triết lý của đạo Phật. Bây giờ tới niệm giới. Vì đạo cái giới, nói cái giới là quý vị sợ. Trời ơi, mặt sát không sát, sanh mắt không, trộm cắp không, tà dâm không, nói dối không, uống rượu. Thật sự mấy cái này đó, ai cũng thích hết trơn, theo thầy nghĩ. Có ai mà muốn người ta dâm mình không? Không có ai, sợ lắm, nhưng thầy cũng sợ. Không ai muốn chết, ai cũng muốn sống, ai cũng muốn tham sống sợ chết, ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng không muốn cướp mạng sống của mình. Thì mình làm sao cướp mạng sống người khác? Suy bụng ta ra một người, mình mà ai ăn cắp của mình đi thì mình buồn biết mấy. Mà mình không ăn cắp của ai thì thôi. Có một Phật tử đám cưới, nhưng mà tới chùa rất cái chấp nhận đám cưới, có xoàng lóng lạnh ngoài sân cả buổi chẳng ai lấy cả, xe vô xe ra mới cùng kêu điện thoại, thưa sư cô ở chùa con, sư cô coi dùng con có rất cái chấp nhận không? Lo sợ không làm gì được cả, trong lo lắng mất cái kỷ niệm. Phải rồi, sư cô ra thấy cũng nằm ngay giữa sân còn nguyên, chắc là không ai dòm, thì dòm thì cũng mất rồi. Mừng quá, mừng sung sướng quá, cảm ơn sư cô, cảm ơn thầy, lâu lâu thầy được kinh nhận, lâu lâu thầy được cái di truyền, mừng lắm. Thì quý vị thấy mình không mất của mà mình vui, người khác mất của là sao? Họ buồn do đó mình thương, do đâu mà giữ giới? Do thương mà không giữ giới. Bây giờ mình có vợ, có ai thì có ai dám để người ta đem vợ mình đi một ngày hay là vài ngày, nửa tiếng, một tiếng, hay đụng tới quốc phật quốc tai mình chịu được không? Không được. Thì mình cũng phải giữ cho vợ con người ta, con gái người ta. Mình có con mình mà có ai mà đụng tới con gái mình chịu được không? Ai bắt con trai mình chịu được? Thì mình không bao giờ đụng phá cái hạnh phúc của vợ chồng người ta, cũng phá cái hạnh phúc của con trai con gái. Thì vì tình thương mà giữ giới chứ nó chẳng có bắt buộc gì cả. Vì đạo thì chẳng bắt buộc, đây chẳng bắt buộc gì cả. Mình không sát sanh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối. Ai nói dối mình chịu rồi. Cái bỏ bốn này 75 xe mà nói 3 đồng mình chịu được. Rồi khi mình qua bên tiệm bên kia mình nghe 75 xe mình dành cái tiệm kia chết luôn. thì mình phải biết như vậy, mình phải nói cho thật rõ ràng. Bởi quý vị biết sư cô bà hàng ở nơi chùa mình rất là ít, mà mỗi lần người đi quý vị thấy mấy cái receipt mà tiền rồi, quý vị không bao giờ tưởng tượng được tiền nó ở đâu mà có như vậy. 5 ngàn, 3 ngàn, 8 ngàn, 9 ngàn ở đâu mà có. Chút của bà con mua đó, sư cô cứ việc bán từ kiếm tha lâu đầy tổ, cái triết lý mà kiếm tha lâu đầy tổ của thầy có phần thành công. Từ từ không bắt buộc bà con mua thành thật như vậy. Mình mua từ cái chỗ gốc của nó rẻ chút xíu về đây thì so ngoài, mình bảo cho Phật tử khi ở chùa trước thì mua mà sau thì làm phước, thì là bên nhà nhờ được cái chuyện bán nhỏ, thì cái sự chân thật rất là quan trọng. Do đó cho nên cái giới, cái niềm giới, vì đạo nên nhớ cái giới. Khi nào mà ví dụ có ai rủ hôm nay rảnh nó mời đi câu cá nha, thì mình giờ tôi có giới rồi nè, tôi mời quý vị rồi nè, khỏe rồi. Và bây giờ đó đừng gây hấn với ai, ví dụ mình giận muốn đánh người ta, tôi quý vị rồi nè, không có đánh ai nè. Hay là vừa nói lời câu nào đó nha, mình nói đừng đập bàn đập ghế, đừng có vất mấy cái đục bình trong nhà. Nhà người hồi hôm nhà con vất hết mấy đục bình, mấy tấm tranh mà ở trên tường mà mua Việt Nam đem về mẹ anh đập hết chẻ hết dần chút mà mất hết mấy cái phải. Nên trời ơi phải đi dần mà đem tới cho thầy phải ăn, đem hết tới cho thầy, không cần anh đi đem tới cho thầy, thầy mặc gửi về Việt Nam chẻ hết cuộn quá chẻ rồi phải kiếm thùng ra bỏ trên quý vị. Khi mình ăn mình quý y rồi, mình thương nguyện, mình thương tất cả chúng sanh, mà vợ mình thương thì mình thương ai? Thấy không quý vị? Nói chúng sanh vô biên thể nguyện độ, có bà vợ mà thương không nổi thì là có ông chồng thương không nổi, có đứa con thương không nổi, có bà mẹ thương không nổi, có ông cha thương không nổi. Nói chúng sanh vô biên rất nhiều, con xin đồ chúng sanh, con tu để đồ chúng sanh, đồ vợ trước này, đồ chồng, đồ con, đồ cha mẹ trước, hiểu thuần trước đã, thầy trò mình thương nhau đã mình. Do đó chứ quý vị thấy kỷ niệm giới quan trọng, giới là cái trong sạch, nó cao thượng, nó ngăn chặn những cái điều ác, nó làm cho cuộc đời của mình nó thăng hoa, làm cuộc sống của mình nó mở rộng trái tim của mình ra, giang rộng bàn tay của mình ra, cuộc đời như vậy nó có an vui không? Thì giới cũng đừng phải có khó khăn gì đâu, không sát sanh trộm cắp và dâm nói dối uống rượu. Quý vị thấy uống rượu rồi mất tiền, uống rượu còn bị cảnh sát bắt nữa, uống rượu uống nói tầm bay đấy, rồi người ta chê, còn mình nói đàng hoàng tử tế đi ăn tiệc, nói đàng hoàng tử tế, nó quý trọng mình, nó thương yêu mình. Quý vị nghĩ nhớ tới cái giới là cuộc đời mình tự động nó thăng hoa rồi, thăng hoa bất cứ nơi đâu, nơi bạn ăn, bất cứ ở nơi nào nó cũng là thăng hoa. Cho nên nên niệm tại cái giới là cái điểm hết sức quan trọng. Bây giờ thì niệm cho niệm bố thí, thầy nói tới đâu quý vị nhớ tới đó nha. Niệm bố thí, ví dụ như có người nào nói cái điều gì ở đó, người ta có người đang bệnh hoạn, hay là bên Việt Nam có thầy đang bệnh, hay là chùa chiền bị sập, thế nên là mình trung tâm mình mà hàng ngày mình niệm tới bố thí, bố thí coi thật mình là bố thí chưa, cái tháng này mình là bố thí chưa, mình cúng Phật được bao nhiêu rồi, mình cúng Pháp được bao nhiêu rồi, cúng tăng được bao nhiêu rồi, mình cho người nghèo được bao nhiêu rồi, mua được bộ áo cho mẹ thế nào rồi, có mua được cái gì cho vợ không, có mua được cái gì cho chồng không chẳng hạn. Mình tự niệm tới bố thí là đem cái gì của mình ra cho, hay là nếu mà không có của đã nói được cái lời ngọt ngào gì cho cái người xung quanh mình chưa, trong tháng này đã nói câu nào ngọt ngào cho vợ vui chưa, trong tháng này nói câu gì ngọt ngào cho chồng vui chưa, có nói được cái câu nào lễ phép đến mẹ hay là cha mẹ, mình với cha mẹ chồng vui chưa. Bố thí là phải đem cái gì ra mà cho, kể cả lời nói, cả hành động, việc làm của cả đúng không? Tình cảm đúng không? Mà mình đã có chưa? Thì khi mình niềm giới như vậy thôi đó, thì mình giúp đỡ người nghèo được, giúp chùa cũng được, giúp thầy để hoằng pháp lời sách cũng được, giúp cha mẹ, giúp vợ, giúp chồng, nói chuyện trong nhà lắm. Còn khi vợ làm muốn vậy mà chồng ngồi đọc báo, thôi bây giờ mình bố thí cho vợ mình cái đi, bà rửa chén thôi về đi tắm cho con đi, là bố thí, thấy không? Bà tắm cho con mình hút bụi, bố thí đấy. Bà hút bụi cái ấy thì mình ra cắt hoa cúng Phật. Mình hai người làm bố thí cho nhau, bố thí cho nhau trong cuộc sống mình, nói năng qua lại ngọt ngào vui vẻ, bố thí cho nhau. Thôi tháng này tôi có thưa con bây giờ thất nghiệp nhưng mà mình có 50 sen, nếu có 50 sen mà thích bố thí bỏ thu phục sương 50 sen hoặc 10 sen được. Khi nào mà mình thích bố thí vậy Đức Phật nói, khi nào mình thích bố thí thì mình làm, như chờ tôi 50 sen thì ít quá, người khác ta thấy ta cười chứ họ có cười, mình thích là mình làm thôi. 50 xe, 100 người, 50 xe thì nó cũng nhiều rồi. Đó. Do đó cho nên chị niệm với bố thí thì cái tham nó xuống, cái tham của mình nó vơi đi. Thì đem tâm bố thí thì cái tham của mình nó vơi đi. Cho nên khi mình niệm để bố thí thì rộng, cái lòng của mình rất là rộng lớn. Niệm để bố thí đó thì tự nhiên là có phước rồi. Thấy người khác bố thí mà mình vui là có phước rồi. Hoặc là mình dạy cho con mình bố thí là mình là cũng phước đó. Nhược từ tác, nhược giáo tha tác, kiến tác, tùy hỷ công đức vô lượng. Nếu từ mình làm bảo kẻ khác làm đó, khi thấy người khác làm cũng vui thì cái phước, cái công đức vô lượng. Đó là tôi nên chỉ là người Phật tử nên niệm tới bố thí. Niệm tới bố thí thì khi nói tới bố thí quý là đừng có nghĩ phải có của thiên nhiên ấy. Bây giờ nồi cơm mà mình ăn đó, mấy hộp cơm dư đâu bố thí chưa, đem cho mấy con chim nó đang chờ ngoài. Nó bữa đi mấy bữa đi trời mưa là nó kiếm hộp gì ăn được. Nên mình đem chút cơm cho ăn, chút bánh mì ăn, cái tâm mình nó vui vẻ. Thấy chim mà đừng ăn thì nó vui vẻ. Vì đạo hữu tại chùa mình thấy mà mỗi lần mà hàng trăm chim xuống ăn cơm nguội hay là ăn mấy mì, bánh mì hay đồ cũng thì quý vị thấy mình cảm thấy hoan hỷ vui vẻ đó. Thì niềm tới bố thí, nhớ đến sự bố thí thì mình nó sẽ được công đức nó vươn lên, làm cho mình vui vẻ, cái lòng mình rộng lượng và bao nhiêu cái sự ích kỷ nó sẽ vơi đi, sẽ hết đi từ từ. Cần niệm sự bố thí. Kế đến là quý thiện nam tín nữ nên niệm pháp làm chư thiên. Chư thiên tức là cõi trời. Hầu hết mọi người đều muốn lên thiên đàng, nhưng làm sao lên thiên đàng được? Bởi vậy Đức Phật dạy chúng ta nên niệm cái hành lành để sanh làm chư thiên. Hành lành đó là gì? Là bố thí, là trì giới, là tham thiền, là hiếu thuận với cha mẹ, là chân thật, là không bỏng sẻ. Vì vậy khi chúng ta sống cuộc đời, chúng ta có thể làm chư thiên ngay trong cõi đời này, trong gia đình chúng ta, trong xã hội này, nếu chúng ta nhớ đến những hành lành làm chư thiên mà Đức Thế Tôn đã dạy. Nhớ đến pháp làm chư thiên là làm cho cuộc sống của chúng ta được vươn lên, được cao quý. Như Đức Phật dạy có hai pháp tri ân báo ân là pháp chư thiên. Vậy người Phật tử nên niệm pháp chư thiên để làm thăng hoa cuộc sống mình. Bây giờ niệm cái điều này không mấy gì vui, nhưng mà cũng phải niệm. Nhớ rồi đây mình cũng phải ra đi. Đi đâu? Đi chết. Thì người nào mà niệm đến sự chết là người đó sung sướng nhất. Niệm sự chết là sung sướng. Là vì sao? Trước sau mình chết, già trẻ lớn bé thì cũng phải nghĩ đến sự chết. Cái sự thân người hiện tại đấy vì là cái chuyện của màu vàng, là tay sai của dân chúa, là sự chết sẽ đến tìm người. Người là nguồn cội của sự vô ngã. Khi nào mà nghĩ rằng mình đây cũng giống như ngọn lá vàng hay một cây không biết có rớt xuống lúc nào, lúc đó mình sao? Hết có lời biển, tu hành tinh tấn, thương nhau cách tuyệt vời, ăn nói nhẹ nhàng, hành động tốt đẹp, chứ lúc mai mình chết đi rồi mình xa đọa sao? Mình ở với mẹ, với cha mẹ mình không được hiểu thường, đó mai đụng với xe, đụng với cái gì mình chết rồi ai vui cha mẹ mình? Chứ Đức Phật dạy mình phải niệm sự chết, mà niệm sự chết là lại là vui. Tại vì niệm sự chết rồi mình biết cái vô thường để mình sẽ chết, thì khi niệm sự chết như vậy tự nhiên mình làm được việc lành rất là nhiều. Thế khi nào mà mình mà đau đó nghe, lúc đó mình muốn tu hơn khi mình chưa đau. Khi mà mình mà khỏe thôi là mà mình mà đau thế rồi chả được sao chết thôi, lo lại chuyện hộp ra niệm. Có phải là mình thấy mình chết thì mình sợ không? Mình đi vào nhà thương mình thấy người ta mổ xẻ là mình sợ, là tâm mình nó nhẹ nhàng hơn. Còn không là vui mà cứ nhảy nhót hoài, karaoke hoài thì tự nhiên mình không biết sự chết nó đến tìm người, quên. Nhưng mà nó có cái gì nhắc nhở tụi mình cái rồi. Quý đạo hữu biết cái thân tan mà quý đạo hữu sợ, thân tan chẳng có gì sợ. Thân tan là băng sukula, là một cái để nhắc nhở mình đang bị cái bi ai, mình đang mất mát với một người thân yêu của mình. Cho nên khi mình đeo thân tan này, cái thân tan chẳng có gì xui hết. Rồi thầy cho con người mấy thân tan để ở nhà xui lắm, nữa thì cái chùa đây thì đem hết tới chùa thì chùa xui đi, thầy tham phóng. Quý vị thấy không? Thân tan mà để hoài ở chùa, ai để ở chùa đem về nhà thì xui lắm, xui đó. Thầy hỏi đó thì thầy xui thì làm sao? Quý đạo hữu muốn thầy xui à? Thật sự chẳng xui vậy, để càng nhiều thầy càng tốt. Nhưng mà quý vị phải để về nhà mình nữa, tốt sao? Trời ơi, mà ở đây mà đi đạo thì mất rồi, mình thấy mình quán quán sự chết xung quanh mình. Thầy mà đi đám nhiều chừng nào thầy càng tinh tấn thuốc thuyết pháp chừng đó, thầy thấy mới đó mình chết rồi. Tự nhiên mình nhắc nhở mình cái sự tu niệm, thành ra cái viết vậy tán chỉ là nhắc nhở cho mình là mình đang có người thân yêu bị mất, do đó cần phải làm phước hồi hướng, cần phải cầu nguyện, cần phải là đừng đi bỏ những cuộc chơi vui bên ngoài đi, để cái tâm chúng được trong sạch để mà mình cầu nguyện. Chứ cái miếng vải đó chẳng có gì xui trên miếng vải trắng mà. À, quý đạo biết không, chư tăng á, mà mỗi lần mà có người mất á, nhất là ở Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Cô Biên, họ có làm thì lệ mà thầy rất là thích. Khi có thân nhân mất, Phật tử mất, mời ông sư tới, họ lấy một miếng vải trắng kéo ngang qua cái xác chết, kéo qua xác chết xong rồi á, tụng kinh, vừa tụng vừa kéo, kéo rồi á, mỗi vị sư đã cắt một miếng đem về để quán tưởng à, về sự chết, để tinh tấn tu niệm. Còn khi Đức Phật còn tại thế, vì nào xuất gia xong ngày cho vô bại tha ma coi ta thiệu, để chỉ để cho chán cái sự tham đắm cuộc đời, vì tuổi còn trẻ còn vào tu thế này, sợ còn nghĩ chuyện bên ngoài, cho nên ngày cho thấy cái sự chết đó, sự chết đó sẽ đến tìm người, cho tự nhiên mình cảm thấy thôi mình tinh tấn mình tu niệm thôi. Cho nên khi nào mà chúng ta niệm sự chết, hay khi nào mà quý vị thấy cái khăn tan rồi, quý vị thấy thôi cha mẹ mình mất rồi, bà con thân thuộc của mình mất rồi, đây mình cũng một ngày nào đó mình cũng mất, cho nên mình phải có hiếu với cha mẹ nha, phải thương vợ thương chồng đàng hoàng, sống với nhau một thời gian nữa nha, ít nhất cái thời gian nói là 100 năm, trong ai sống được 100 năm, thôi cố gắng mà sống, rồi thì cố gắng mà tụng kinh niệm Phật, cố gắng tinh tấn tu hành, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, giữ giới trong sạch, bố thí, bao nhiêu chuyện nó sẽ dấy đến cho mình khi mình niệm đến sự chết. Ví dụ như mà hai người mà hay mà gây gỗ nhau chẳng hạn, cái cách hay nhất á là lâu dẫn nhau đi thăm bệnh nhân nhà thương. Ông mà cứ rầy rủi làm cái gì, nếu mà vô nằm nhà thương thế này ai mà chăm sóc cho ông, sợ tức là về hết có thằng nhằn. Vì đạo thấy cái thứ gì, niềm đến cái sự chết hết sức là quan trọng. Niềm sự chết lại được hạnh phúc, niềm sự chết lại được an vui, niềm sự chết thì cái tinh thần gia đình càng gắn bó. Niềm đến sự chết tinh thầy trò là càng tốt, tình vợ chồng càng tốt, con cái đối với cha mẹ đối với con cái, tình người càng lúc càng sáng đẹp, càng huy hoàng hơn, do niềm đến sự chết. Và điều cuối cùng là niềm đến sự chết làm mình tinh tấn tu hành, lần lần bỏ tham lam sân hận si. Và bây giờ hết niềm sự chết rồi, bây giờ chúng ta niệm tới 32 thể trưởng. Quý đạo hữu thấy không? Ai mà nói tới mình một cái rồi đó mà khen là mình thích lắm. Dạ thử khen rất đặc đó mình cũng thích. Ví dụ như mình học giỏi mà nói em học giỏi quá, mình cũng vui nữa. Mình nghèo mà nói trời em nhìn giàu có quá. Cái sự không thật, nhưng mà khen là bạn là thích. Bao nhiêu cũng vô đó, vô muôn tâu hoàng thừa bậc nhất cái trong xã, trong cái xã tắc này ông vua thích lắm. Nên thầy nói Đức Phật ngài nói người ta ưa cái tiếng khen nhưng mà không thích cái chê, và cái đời nó bị tả ngọn gió, được lời mất lời, được danh mất danh, được khen bị chê, được vui bị khổ, không có bao giờ mà được một cái gì hết. Thì bây giờ chúng ta thấy cái pháp thế gian nó tương đối như vậy, thì chúng ta niệm cái thể trưởng để làm gì? Niệm để thể trưởng để khỏi chấp, chấp ngã tham sân, chấp ngã quên hẳn đường về. Thì bây giờ chúng ta chấp ngã này là ngon lành lắm, ngã này là sang trọng, là giàu có lắm, là giỏi lắm, là đẹp lắm, là hơn tất cả mọi người. Nhưng mà xét ra có 32 thể trưởng giống nhau, phải kể một vài cái thì phải có giống nhau. Ai giống nhau? Người đẹp giống người xấu, người già giống người trẻ, người sang cũng giống người hèn, người nghèo cũng giống người giàu. Đó là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, xương, thần, ruột già, ruột non, mật, đàm, máu, mũ, mồ hôi, được miếng tiệm. Sạch hay là dơ Dơ quá ai nhóm nhau cả cái gì mà đấm cũ nhau cho một mình. Người thấy nói thì nói ai lỡ lời nói nặng lời với mình thôi cũng huề không thì khỏi gì đó, nói mình buông trâu cũng được, trâu với mình nó buông giọng nhắn thôi, trâu cũng tham sống thờ chết, mình tham sống thờ chết, trâu cũng ăn mà sống, mình ăn sống thôi thì nói thôi, trâu quá đi, cô dần chút xíu dần rồi tôi đừng thù nữa, đừng quán nữa. À, chẳng hạn thì khi mình niềm đến cái sự nhớ mặt của cái thân mình, nó tự nhiên cái tham sân chấp ngã bớt rất nhiều, cũng như người rất ngã mà giàu của ngạ mạn, đẹp của ngạ mạn, sáng của ngạ mạn, cái trí của ngạ mạn là ta đây ấy. Bây giờ thấy ta đây cũng giống như tất cả mọi người có về về với nhau cả, có với nhau là cũng giống nhau. Cái thân này nó tạm bợ, nó cũng nhơ bẩn mà thôi, chấp ngã làm gì để cho nó khổ, chấp một cái thân nhơ bẩn thế này để rồi cái tinh thần của mình nó lại bị gò bó, bị trầm đi, khổ đau. Cho nên thầy nói là người Phật tử nên lâu lâu niệm đến cái sự nhớ bận của cái thân mình. Khi mà niệm cái nhớ bận của thân mình nó bớt cái tham nhiều lắm. Đó, nó bớt cái chấp ngã, tham sân chấp ngã quên hẳn đường về tình ái si mê tù trong một lục đạn này. Mình phải niệm luôn cái sự nhớ bận của thân mình rồi. Khi đó chúng ta thấy tất cả mọi người người cũng giống nhau, cũng có cái gì mà cần phải bỏ người này lấy người kia, có người có gia đình rồi, có chồng rồi muốn chồng khác, có vợ rồi muốn bên ngoài thôi, thì bà vợ của mình cũng giống cô kia, cũng chồng của mình cũng giống anh nào giống nhau đấy, chẳng có gì khác cả. Có rồi thì thôi, còn không muốn gì nữa. Thì do Đức Phật nói trong kinh, do cái sự quán cái thể trường mà cái tâm của mình nó bớt cái tham và coi tất cả mọi người đều giống nhau, giúp được cái sự bình đẳng, sự tốt đẹp trong chúng ta. Bây giờ niệm tới hơi thở, vì đại hội biết làm sao mình có thể tập trung cái tư tưởng của mình, khó lắm. Bây giờ là thôi, thầy cũng nói đã nghe, các đại hội đừng nói những mình thích, để chúng ta yên tĩnh tâm hồn, không có yên tĩnh gì hết. Nghĩ rồi mọi người nghĩ mọi chuyện, 100 chuyện mới xảy ra. Có khi nào mà đại hội thử nghe, đừng có đề mục gì hết, ngồi tắt đèn đấy, ngồi trong phòng của mình, nó sẽ nghĩ ra 100 chuyện. Chuyện cũng office cũng có, chuyện việc làm, chuyện ở nhà, chuyện tiền bạc, chuyện thuế má, chuyện áo quần, chuyện từ từ nó ra những cuốn phim. À, cả là có cái nó có kinh nghiệm như vậy không? Mà nếu mà để cho nghĩ là nghĩ hoài, nếu mà quý đạo hữu mà cứ nằm mà gác tay lên trán ban đêm mà nghĩ đó, thì nghĩ hoài giờ này qua giờ khác có thể là 2-3 giờ đồng hồ nó chưa ngưng nghĩ đâu. Dù cũng có chuyện gì, nó tự nhiên nó nghĩ chuyện này qua chuyện nào. Do đó cho nên nó phải có một cái đề mục để cho mình tập trung cái tư tưởng của mình sắc bén hơn, dễ dàng hơn. Mấy cái niệm trước như vậy nhưng mà nó cũng còn dễ, còn niệm cái hơi thở hơi khó. Ví dụ như ngồi thiền thì làm gì, ngồi thiền phần nhiều là niệm hơi thở. Bây giờ là cái lối thiền mà gọi là thiền minh sát, dùng cái trí tuệ để mà quán xét về nơi thân, rồi nơi cảm giác, rồi nơi tâm của mình, rồi nơi các cái pháp bên ngoài là đối tượng của tâm, thì quý đạo hữu sẽ thấy là cái hơi thở là quan trọng nhất. Thì bây giờ quý đạo hữu thấy, vì khi mà thầy không nói nữa, ví dụ vậy, không nghe ai nói gì nữa, vì kiếm một chỗ yên tĩnh trong phòng của mình hay bất cứ nơi đâu, bắt đầu tập trung tâm của mình nơi mũi của mình, rồi mình bắt đầu thở một cách nhẹ nhàng, thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, thở vô biết thở vô, thở vô dài biết thở vô dài, thở ra dài biết thở ra dài, thở vô ngắn biết thở vô ngắn, thở ra ngắn biết thở ra ngắn, ngừng thở biết ngừng thở. Thì quý vị đã thấy bao nhiêu cái chuyện như bên ngoài là mình sẽ quên hết, chỉ có cách đó mà thôi. Chứ còn á, cái con khỉ mà nó không bao giờ đứng yên được hết. Thì quý vị mà vô trong sở thú, con khỉ nó nhảy từ bên này qua bên kia, nó nhảy hoài, nó đứng hoài. Chỉ có cách làm cho nó dừng là phải cho nó trái chuối, là nó bóc trái chuối nó ăn là nó nghỉ được chút xíu, cách trái chuối rồi nhảy nữa. Mình cũng vậy, mình cũng ý vậy thôi. Mình hết chuyện này quá chuyện quá, những cái chuyện ở trong đời mình nghĩ nhiều, bây giờ mình phải tắt ngưng lại bằng cách là trở về mình. Quý đạo có nghe chữ minh tâm kiến tánh, nghe câu này từ xưa thầy cũng khó hiểu, câu này nó khó hiểu vô cùng. Minh tâm kiến tánh là cái gì? Thưa thầy, cái Phật tánh là ở đâu mà thấy được? Nghe nói tất cả chúng sanh có Phật tánh thì Phật tử thầy không hiểu. Phật tánh là có gì đâu? Nói theo tiếng Anh là Buddha nature. Cái này là cái khả năng thành Phật, ai có khả năng thành Phật đấy. Bây giờ gia đình Phật tử nhỏ nhỏ này này, tất cả các con đều có khả năng thành bác sĩ. Thầy nói được đúng không? Đúng. Nếu cho tiền đi học bác sĩ thì là các cháu nó cũng ra bác sĩ hết. Mà tất cả các cháu đều có khả năng đậu bằng tiến sĩ bác chương, dài rí cái cục đầu. Thậm chí thầy đi tu cực muốn chết ở trong chùa rồi, nhưng mà thầy học nó cũng phải đậu bằng này bằng kia à? Nó cũng vậy thôi. Thành ra cho nên chiếc tất cả chúng sanh có Phật tánh, chỉ có một cái là mình cứ vận động bên ngoài. Khi nào mà tâm không vận động thì pháp mới toàn chân. Còn cái tâm mà nó vận động là phiền não nó dấy lên rồi, là tự nhiên cái tâm thanh tịnh của mình nó mất đi. Mà muốn có minh tâm kiến tánh là làm sao? Là phải làm cái gì biết cái đó. minh tâm là bên mình đó, gọi là thường thường là mình học mà chữ tăng mà nói chứng phản là nói là dạy cho mình là minh sắc tuệ, minh sắc tuệ để dùng cái trí tuệ để mà quán xét, để mà tỉnh thức ở nơi hành động, nơi lời nói, nơi việc làm. Ví dụ như thầy đưa tay lên việc đưa tay lên, đưa tay xuống việc đưa tay xuống, thầy đứng dậy thầy biết đứng dậy, thầy ngồi xuống thầy biết ngồi xuống. Cái đó mới là minh tâm kiến tánh được. Còn nếu mà mình tao loạn thì mình đâu biết mình làm gì, mình nói gì, mình nghĩ gì, mình nghĩ sai mình cho là trúng mà mình không để. Còn nếu mà mình có một cái đề mục để mà tập trung cái tư tưởng của mình lại rồi đó, khi nào mình thấy bây giờ quý đạo hữu thấy khi thở vô biết thở vô, khi thở ra biết thở ra, thì quý đạo hữu mới thấy đang lúc mình thở vô thở ra như vậy, tự nhiên quý đạo hữu thấy nó ngứa sau lưng thì làm sao, khi là mình biết ngứa à, ngứa rồi quý vị trở lại lỗ mũi của mình cũng là do hơi thở. Đến nằm ngủ mà nếu ngủ được nghĩ chuyện này chuyện kia thì quý đạo hữu để tay trên bụng, thì trên bụng mình nhờ hơi thở mà cái bụng mình nó sẽ là phòng xẹp. Rising, falling, phòng xẹp, phòng xẹp, để ý cái bụng của mình thì nhờ đó mình tập trung được cái tự còn không nằm đó mà giận, nằm đó mà phiền, nằm đó mà ghen, nằm đó mà ghét cú chuyện ấy. Mà nếu mà mình nghĩ tới cái hơi thở của mình, niềm hơi thở rồi tự nhiên mình thấy cái bụng mình phòng xẹp, tập trung cái tư tưởng của mình được đó, thì tự nhiên cuộc đời của mình nó gạn lọc. Quý vị biết lọc nước là sao? Lọc nước là những cái gì nó cắn đục nó nằm ở dưới, còn cái nước trong nằm ở trên, hoặc là cái lá đục nó nằm ở trên cái bàn mà để mình lọc, còn nước trong nó xuống một cái chai, một cái chỗ mình chứa để mà mình uống. Thì đây cái sự tu niệm, niệm hơi thở cũng như vậy. Khi mình tập trung được tư tưởng của mình thì khi đó chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là trong lặng, có một cái gì sai là mình biết sai. Đó. Cái tâm mình ngồi khi thở vô thở ra về mà tâm nghĩ, tâm nghĩ nghĩ chuyện chiều này về đi đâu, thì khi đó mình biết ngay liền, mình biết nghĩ trở lại lỗ bụng của mình, rồi thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, thì nó kiểm soát hết tất cả mọi việc, nó có cái tỉnh thức đến tất cả mọi việc. Thì như vậy tâm mình lần lần mình lắng động. Còn nếu tâm mình mà cứ thả lỏng thì không bao giờ mà nó được lắng động. Như con trâu, tại sao mà người ta phải giữ cái cỏ sợi dây móc cái lỗ mũi nó, thì chắc đi đâu cũng được ấy. Còn ở thôn quê mà con trâu mà lại thả ra giữa như vậy, nó ăn lúa của người ta hết, ăn vườn dừa của người ta hết, cho đó họ phải có một cái sợi dây. Con trâu nó ngó qua ngó lại cái miếng ruộng này nó muốn ăn thì họ lại lấy cái sợi dây họ giặt qua ngã bên này, thì con trâu không còn muốn ăn cỏ bên này nữa. Một thời gian lâu con trâu đi thẳng luôn, hoặc là cho con trâu nằm xuống cột nằm xuống một gốc cây, một thời gian con trâu không cần cột nữa, nó đi về ngay nằm ngay đó. Thầy ở Ấn Độ có một lần thầy lầm một đoàn xe chừng mười mấy chiếc bò kẹp, thầy nói thôi đêm này tới nhà ga quá khuya mà đi về cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng là tám cái số xa lắm, nhưng mà thấy có cái đoàn xe đi thôi một bào già lấy chiếc xe xin lỗi máy chạy để về cho kịp ngày mai có lễ. Thì ra đi tới gần cái đoàn kéo xe, cái đoàn xe đó toàn là bò kéo chẳng thấy người nào hết, mà từ cái thành phố Gaya mà đến thành phố Bố Trực Gaya là cách nhau 8 cây số, mà bò nó tự động nó kéo thang đá về ngay chỗ đó rồi nó mà không có trụ, tại vì trụ nó dài, nó mấy lâu nay hướng dẫn cho nó đi cũng được rồi, bây giờ nó kéo về ngay về nhà toàn là bò, đi ngồi trên chiếc xe cao nhìn xuống thấy bò thôi. Như vậy cũng bò tập cho nó cũng làm được, thì mình cũng vậy. Mình niềm hơi thở rồi thì sau rồi mình biết mình làm cái gì mình biết cái đó, mình nói cái gì mình biết cái đó. Ví dụ như giận mình biết giận, thương mình biết thương, ghét mình biết ghét, tự nhiên mình từ 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 mình gạt lọc nó ra. Thành ra niềm hơi thở hết sức là quan trọng. Quý Phật tử nên tập niềm hơi thở trong ban đêm hay là trong lúc làm việc. Ví dụ làm việc mà quý vị thấy cảm thấy mệt rồi đó, ở trong office rồi mệt rồi, bây giờ ngồi nghỉ nhắm mắt lại chút xíu, thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra. Thầy hướng dẫn có nhiều giáo sư dạy mà nói nhiều đó thì phổi nó rất là mệt, có người lúc phổi luôn. Thầy bày cho cách là khi vào nằm trong nhà thương thì nên niệm hơi thở ở cái bụng, cứ niệm phòng xẹp thế này thì bớt lo đi. Chúng tôi sợ biết mình chết hay sống, không biết cái bệnh nặng thế nào, lấy máu rồi bây giờ không biết là tìm cái bệnh gì, mình lo quá ra nó cũng bệnh. Thà mình nằm mình phòng xẹp như vậy thì bác sĩ họ mới lo cho mình. Thì khi mà nằm phòng xẹp như vậy thì ngủ được, lại ăn được, lại không sợ, cho nên người nó cũng mất sức. Cho nên khi niệm hơi thở quỷ đạo hữu đó, khi niệm hơi thở rồi người nó khỏe đi. Ví dụ mình làm rất mệt mà rồi mình vào mình ngồi thở. Bởi ngày xưa thầy ở đây một mình thầy cắt cỏ rồi thấy đất sau vườn nó tốt, thầy cuốc lên thầy trồng cà chua, thầy trồng đậu bắp, thầy trồng đủ thứ hết trơn. Rồi khi mỗi mà ngồi lại đó, bắt đầu thầy thở nhẹ, xong thầy uống trà mới có cái bài thơ tôi có màu xanh của trời và biển rộng, tôi sống ngồi nghiêng như vũ trụ mênh mông, nhân loại muôn ngàn ta một trái tim vàng, tách trà là mùi thơ hương lại sống. Lại sống này tở vào những cái hơi thở mà thôi, một người không có hơi thở là chết. Bây giờ mình niệm hơi thở mình trở về với mình, bên tâm kiểm tạng trở về mình đó là vui hơn là trở về người khác. Trở về người khác là thấy họ sâu nhiều hơn là tốt. Người nói vậy, người kia người nào nó tìm đó. Có nhiều Phật tử nhiều khi tại vô tìm lỗi nó chứ tăng đi là khác, nó đừng nói là nó bạn bè thầy đi tướng đi như vậy không được, cái là sư cô đi vậy không được, cái là chủ mình mới tu đi ra, thì mình tìm bên ngoài là mình khổ, còn mình tìm mình tìm sự yên tĩnh của tâm hồn mình, thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, nằm xuống phòng sạch bụng, nghĩ bụng mình phòng sạch ngủ chút yên giấc, ngày mai đi làm nó vui vẻ, nó bớt cái cằn nhằn, nó bớt cái phiền phức, nó bớt cái lo âu, bình hòa như vậy nằm nhà thương. Thầy dạy tất cả Phật tử kêu điện thoại tới thân bảo cho biết là con đang nằm nhà thương thế này, phòng sạch ngày phòng sạch nghĩ bụng thôi để cho nó yên ổn, thì tự nhiên người khỏe ra. Quý vị mình niềm hơi thở là cuộc sống thăng hoa, bởi vì con người thở vô mà không thở ra là chết, thở ra không thở vào là chết, mà mình sống với hơi thở của mình, sống với chính mình để rồi mình có chánh niệm, thì chính đó là cái sự từ từ minh tâm kiến tánh. Còn tao loạn của những cái pháp bên ngoài thì của người của mình nó khó được an vui, vừa lo âu vừa nóng nảy vừa buồn phiền vì giận dữ ganh tị ghen ghét. Cho đến khi đau rồi chúng ta lại lo lắng của tiền sao, vợ con, rồi để mình chết thì vợ con ra sao, lo lắng một chuyện. Mà rồi khi chết nó vẫn phải chết thôi. Đó. Thầy nói thầy có Phật tử trước khi thầy đi Minnesota thuyết pháp. Chị gọi tới, thưa thầy, có muốn mời thầy với sư cô đến nhà để tụng kinh, con mới mua được cái nhà mới. Và con của người cũng khỏe, thầy đến tụng kinh rảnh nữa cho con. Mời thầy ở lại một đêm nữa, thì thầy chưa có hứa cái chuyện ở lại, nhưng mà thầy sẽ đến nhà chị khi mà thầy đến ngày 9, thầy đến chùa Vạn Phước để làm lễ Vu Lan, thầy sẽ đến nhà chị tụng kinh rải nước cho chị và rải nước trong nhà cho chị được an vui. Nhưng mà khi thầy lên Minnesota đang thuyết pháp thì có điện thoại báo cho biết chị đã qua đời. Và ngày hôm qua thầy làm y như lời thầy đã hứa, sau khi làm lễ ở chùa Vạn Phước thuyết pháp xong rồi, thầy sư cô và sư Pháp Tâm và một số Phật tử ở trong chùa đến ngay nhà chị tụng kinh cầu siêu chị, rồi tụng kinh cầu an, rải nước trong nhà rồi ra về cảm thấy cuộc đời đó rất vô thường. Mình hứa hẹn với nhau rồi mà không làm được, thành ra thầy rất là thương và thầy hồi hướng với chị đó. Kim Hoàng là chị đó, thì thầy mới nghĩ là mới mua nhà mới rồi thì ai cũng muốn vui chứ ai cũng muốn chết, nhưng mà sinh ra cái bệnh khô mật. Khô mật rồi thì ăn đâu có được, nhờ cái mật nó mới tiêu. Bình khô mật, cắt cái túi mật là chết. Quý vị thấy, do đó cho nên chị, mình có những lúc cần phải niệm cái hơi thở của mình trở về với mình, thì mình được an vui. Cái cuối cùng là niệm niết bàn, là niệm sự phủi bỏ tất cả những phiền não trong đời này, nhẹ nhàng như cánh chim. Quý Phật tử nghe cái câu mà một cái hòa sĩ nói một cách giải thoát. Thu thủy cầm tràng thiếp nhất sắc, lạc hà dự cố vũ tề phi. Là cái hình bóng rất đẹp mùa thu, trời mùa thu nước và trời một màu. Có một con chim một mình nó sạc cánh bay đi, duỗi chân bay đi trong vùng trời của mùa thu đẹp đẹp. Hình bóng quá đẹp, rất là giải thoát. Nên mình hỏi thầy, ông cho tôi biết một cái thí dụ thế nào gọi là giải thoát. Dễ lắm. Một người đi trong rừng, một người đi ngoài đường. Người đi ngoài đường là giải thoát, người đi trong rừng là không giải thoát. Đi trong rừng cái đụng cây, đụng cối, đụng gai, thì mình ở trong đời nó phiền não quá, ai nấy thấy chuyện này chuyện nọ. Còn mình sống tự tại vô ngại thì mình được an vui giải thoát. Và cái pháp cuối cùng làm cho cuộc đời mình thăng hoa là nghĩ đến cái đẹp nhất trong cuộc đời mình là phủi bỏ phiền não, giận hờn, thương yêu, tất cả mọi chuyện phủi bỏ, tâm tịnh lặng, nhẹ nhàng. hơ thở, quại gánh lo âu, bỏ hết. Bỏ hết đây có nghĩa là bất tình lên đi mà quý vị, bỏ nhà bỏ cửa mà đi đâu. Bỏ nhà bỏ cửa bỏ trong rừng ngồi lên là nhớ vợ nhớ con cũng như không. Thưa thầy, con giận anh lắm, con muốn tới thầy cho con cái phòng ở, thôi đừng tới nữa. Tại đây là ban đêm mình nằm một mình rồi nhớ con nhớ chồng thì ngày con kêu người đi chợ. Cái tịnh lặng là nó đến cái giai đoạn nó tịnh lặng, chứ phải từ mình mà bỏ chồng bỏ con bỏ vợ với nhà là giải thoát đâu, không phải vậy. Giải thoát là cái trình độ mình lên rồi. Nên thầy nói này, khi mà mình nhỏ mình chơi cái gì, búp bê phải không? Vậy cho bây giờ mình lớn ra mình còn chơi búp bê, mình chơi xe đạp. Khi mà lớn lớn chừng khoảng là 7-8 tuổi chạy xe đạp thích lắm. Một thời gian sau mình bỏ xe đạp đó, mình chạy xe hơi, hỏi bây giờ có mấy anh mà có xe hơi đó, có anh nào còn giữ mấy chiếc xe đạp còn khi 8 tuổi hết. Tự động nó lên như bể thì mới được. Hắn mới cũng không nhớ là những cái đồ chơi của mình nữa, nó không còn nhớ là chiếc xe đạp nhỏ của mình nữa. Thì đây mình cũng vậy, khi mình tu niệm mình thấy cuộc đời này té nó là phiền não, là lo âu, là đấu tranh, rồi tham lam sân hận si mê. Bây giờ mình niệm mới thở mình rồi đấy này, mình thấy cuộc đời này nó nhẹ nhàng, trở về với mình là đẹp, trở về với mình là sáng đẹp, trở về với mình là huy hoàng, là tự tại, là vô ngại, sống hồn nhiên thoải mái. Nhưng mà những hình bóng trời mùa thu, mà nước mùa thu màu xanh da trời, rồi có một cú chim trắng bay ngang qua, mình nhìn cái hình bóng đấy giải thoát nhẹ nhàng quá đó. Thì cuộc đời mình mà khi mà mình cũng còn dính mắc gì nữa hết trơn, khi đó chúng ta giải thoát gọi là niết bàn. Niềm niết bàn là niềm sự không dính mắc gì hết. Mà bây giờ muốn không dính mắc thì làm sao? Tập chứ, từ từ chứ đó. Chứ không phải là thôi giờ con này con bỏ nhà đi, tại vì nữa thôi thì giờ vợ tôi mất thôi, vô chùa tu liền cũng không được. Có nhiều người ấy, bà vợ mới có ba mấy tuổi mong chồng mất mà nuôi 7 đứa con cho đến bây giờ con đầu kỹ sư đồ ra làm việc hết đó, mà không có chồng, không bắt bồ chứ hết. Có những người như vậy họ có một cái lý tưởng rất là cao đẹp, thì bây giờ nhẹ nhàng thơ thở bắt đầu tụng kinh niệm Phật có thể khỏe không? Chẳng phải là từ lòng mình bắt thôi nghe thầy nói giải thoát rồi bỏ hết vô rừng ít bữa chạy đã. Mọi người tại sao có tôi chạy về là vậy, tưởng vô trong này là hay lắm, vô trong này là hay lắm, nhưng mà vô trong này nó yên tĩnh, nó lại nhớ cái bên ngoài đó. Thành ra bây giờ thấy mình phải tập từ từ ướp cái sự trong lặng, từ từ ướp cái sự nhẹ nhàng, ướp cái sự thơ thới, ướp cái tịnh lặng. Quý đạo hữu phải làm sao thưởng thức, thầy nói quý vị mà ăn cái gì phải nếm đó, phải làm đó mà tìm cái sự trong lặng. Khi nào mà quý vị ở nhà mà một mình mà không buồn đó là cái quý vị thầy đó là sung sướng đó. Bà vợ đi vắng mình ở nhà một mình, mà mình vẫn sạch, làm trong nhà sạch sẽ gọn gàng tử tế vui vẻ. Rồi bà vợ về khi nó thấy nhà cửa sạch sẽ, hoặc là ông chồng cũng vậy, hoặc là con đi vắng đi thi xa đi học xa, mình cũng buồn nhẹ nhàng cầu nguyện cho nó. Cái đó là từ từ mà đạt được cái đó rồi thì là quý vị có thể sống một mình. Và Phật tử hỏi thưa thầy, tu là cái gì khó khăn nhất? Thầy trả lời ngay, cô đơn. Ai chịu được cô đơn người đã tu được, ai cũng chịu được cô đơn thì không chịu. Chứ còn tu thì cũng cơm đồ rau, thì quý vị ăn cơm ăn rau, mình bỏ cơm rau trong đầu để đi xào cũng có đủ hết. Nhưng có một cái là cô đơn chịu có nổi không, hay là ngồi đây mình nhớ cha nhớ mẹ nhớ anh nhớ em. Hồi xưa thầy đi tu đó, nhỏ chắc là chết đất tu ra mà thấy mà ông sư nào mặc áo vàng mà ôm cái bát là thầy chạy ra thầy thích lắm. Nên thầy trốn nhà thầy đi tu, khi trốn nhà đi tu có một kỷ niệm. Nên khi nào mà thầy khỏi lựa mà tắt lựa là nhớ tới mẹ khóc rồi. Tại vì mẹ mình ở nhà lo cho mình ăn sướng. Bây giờ vô đây mình phải nấu nước sôi mà hầu vào tường của mình thổi lửa đi. Ở ngoài Huế mình trùng cùi, trùng lá nữa. Hệ mà cái bếp của tắt là nhớ tới bà mẹ là nước mặn chạy ra. Thì cái vì thế. Nhưng mà khi nào mình nhỏ thì từ ở trong học viện đông người quá, rồi tự nhiên thầy dạy cho mình từ đấy. Còn quý vị đang buồn cả gì mà thấy kiếm cái chỗ vắng lặng ở chùa thì chưa được đâu, phải nghe pháp, phải hiểu lời Phật dạy, phải quán tưởng rõ ràng cái đó mình mới là tu. Chẳng phải tu là trốn tránh cuộc đời, mà tu chính là để cho cuộc đời sáng đẹp, làm cuộc đời mình sáng đẹp và làm cuộc đời của người khác sáng đẹp. Đó là điều hết sức quan trọng. Thì cái điều cuối cùng là niềm sự giải thoát, phủi bỏ hết phiền não, nhẹ nhàng hơ thở. Muốn như vậy phải từ từ đó. Nguyện trọn kiếp mấy xương hóa làm thân cũng dường, xả chí đời sanh diệt, tâm không vật diệu thường. Cuộc đời phiền não mặc kệ phiền não, mình vật diệu thường. Cái thân mình đây bây giờ mình nguyện trọn kiếp mấy xương, giống như mấy cái xương, mà thật là cuộc đời mình là mấy xương. Hóa làm thân cũng dường, hóa cái thân này cũng dường Phật, đem đại Như Lai mà trang trải khắp muôn nơi đó. Xả chí đời sinh diệt, xả cuộc đời này nó sinh sanh diệt diệt sống sống chết chết, tâm không vẫn diệu thường, tâm này nhẹ nhàng thơ thới, không có cái thay đổi gì cả, thì khi nó đi tới cái sự giải thoát là không còn tham lam sân hận si mê, và đạt đến cảnh giới an lạc giải thoát cho mình cho người. Thời pháp hôm nay thầy nói đến 10 cái pháp, 10 cái niệm thăng hoa, mong quý Phật tử nhớ, không cần nhớ theo thứ tự, nhớ sao cũng được hết, mà quý vị nhớ được như thế thì mình được an vui. Hẹn các đạo hữu và tuần sau nữa. Và bây giờ thầy xin hồi hướng cái phần phước này, tức là pháp thí, đến cho trời Phạm Thiên Đế Thích Tử Đại Thiên Vương Chư Thiên Hộ Pháp Người Từ Viện Liên Hoa, cũng như Chư Thiên Hộ Pháp Người Đệ Tư Gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ. Xin các ngài hoan nghiệp thọ lệnh pháp thí này được tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho Chư Tăng Ni, toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện nơi đây, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi, tập bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước về trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến cửu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, chư hương linh ký tự tại từ viện Liên Hoa cùng thập loại cô hồn, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ được rồi được siêu sanh về miền cực lạc, bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm.
Nguyện đem tâm thân tình cầu Pháp giới.